Câu chuyện theo nhạc của Đài Voa hôm nay, Bích Huyền xin giới thiệu cùng quý thính giả và các bạn một bài tạp ghi của nhà văn Huy Phương. Bích Huyền trích từ cuốn Hạnh Phúc Xót Xa mà tác giả vừa xuất bản. Với những chữ nghĩa trầm lắng, nhân hậu nhưng không thiếu điều xót xa, đằng sau mỗi chữ, mỗi câu ông dùng đều có giấu một nụ cười, một giọt nước mắt. Và chính điều đó làm nên sự hấp dẫn trong các trang sách của Huy Phương. Nhiều đêm thức giấc trong sự vắng lặng của thành phố nhỏ này, lan man nhớ lại thời tuổi trẻ, bỗng dưng tôi thèm nghe một tiếng chuông chùa. Tiếng chuông đó tôi đã từng gặp trong những ngày tháng thơ ấu. Tiếng chuông thanh thoát như gợi lên từ tĩnh lặng, đến đây từ hư vô, đem lại cho tâm hồn sự bình an không phiền muộn. Một chiều nào đó, thời niên thiếu, tôi đã nghe tiếng chuông từ chùa Linh Mụ vọng về theo dòng sông, qua những bờ lau lách, qua những ruộng mía xanh rì, vẳng đến ngôi trường học bên bờ sông Hương. Ngày tôi trở về thăm lại quê hương đổ nát sau những năm dài lưu lạc khổ đau trong tù đầy, mỗi đêm gần sáng trong ngôi từ đường, tôi thường thức giấc bởi những hồi chuông từ ngôi chùa nhỏ bên kia sông vọng lại. Tôi nằm nghe tiếng chuông gióng giả khoan thai như một lời an ủi. Tiếng chuông như du tôi rũ sạch mọi muộn phiền. Bây giờ Bích Huyền mời quý vị và các bạn lắng nghe Duy Trác hát tiếng chuông chiều thu của Tô Vũ như minh họa thêm cho bài Tùy Bút, tiếng chuông chùa của nhà văn Huy Phương.
Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai, ai về âm thầm nẻo cũ bâng khuâng tình thu. Du du làn mây bay, hiu hiu làn gió lay, ai nhắn theo mây niềm quê vân vương. Từ đó ngàn dấu thơ, từ miền xa tiếng chuông ngân, hồi chuồng lấp lấp trong nắng vàng, từng đợt sóng mờ xóa chìm trong sương đắng. Lá thu nhẹ rơi rơi, lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban chiều. Hồi chuông trong chiều thu ngập gió, ngàn tiếng thiết tha êm đềm ru lời thu. Ai xót đi hương mấy thu vàng úa, nhạc say tình sương máu tắp xanh bờ phờ bù rối. Mấy giây tơ huyền một khói, dàn dây đời mới ngọt ngào đường tơ. Hồi chuông ngân vang trong chiều thu gợi nhớ, ngàn tiếng vang vang ngót chân hoa vàng phơi phới thu tràn sóng xuân từng bừng. Từ phương trời xa xôi gửi em lời yêu thương, khi lòng mơ màng trầm lắng tiếng chuông chiều thu. Ngày nào khi chiến tranh xong, hồi chuông vui reo muôn tiếng đồng, chuông reo lời ước xưa, tình ta đã chuông ban chiều.
Tôi đã xa những tiếng chuông như thế trong nhiều năm, bỏ lại thành phố nhỏ, con sông mượt mà và cả tuổi thơ không bao giờ có thể tìm lại được. Danh lợi, chiến tranh và hận thù đã xô đẩy loài người đến với âm thanh của những tiếng bom đạn, tiếng kẻng tù, tiếng rú của những nhà máy, nhà khói mịt mù, và thế giới văn minh với những dòng xe rộn ràng, vội vã. Ngày xưa, chúng ta đã từng nghe tiếng chuông trong đường thi của Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Thường Kiến. Chúng ta, ai mà không biết đến cái nửa đêm trăng tàn, sương xuống, quả kêu và tiếng chuông chùa Hàn San vọng lại giữa đêm của Trương Kế. Và gần đây Quách Tấn với những đêm buồn tỉnh giấc, chùa cũ tiếng chuông ngân. Tiếng chuông luôn luôn là của phần hồn, của siêu thoát, của an nhiên tự tại, khác hẳn với những gì trần tục đời thường. Vậy mà tiếng chuông chùa đã không còn nghe nữa. Câu chuyện sau đây, thưa quý vị và các bạn, đã giải thích vì sao tiếng chuông chùa đã ngưng tiếng. Đó là câu chuyện của thiền sư Ấn Độ Ram Gopal Misumda. Xưa có một người quyết tâm học đạo, theo một vị thiền sư sống trong một cái cốc nhỏ, sống đạm bạc, quyết chí tu hành. Một ngày kia có công việc, vị thiền sư phải đi xa, dặn đệ tử ở lại phải lo chăm chỉ tu hành, chớ hề sao lãng và phải giữ lối sống đạm bạc cùng tâm hồn thanh tịnh. Người đệ tử này chỉ có một chiếc khố che thân, đêm tới khi ngủ máng trên vách thường bị chuột ra cắn rách, phải xin vải thừa bá tánh thay đổi nhiều lần. Thấy vậy, thưa người tu hành, người làng đến biếu thầy một con mèo dùng để cho thầy đuổi bầy chuột đi. Từ khi có mèo, chuột hết cắn phá khố của thầy, nhưng lại phải lo thức ăn thêm cho mèo. Một phú nông trong làng có lòng biếu thầy một con bò để thầy vắt sữa nuôi mèo. Có bò rồi, thầy lại phải lo đi cắt cỏ nuôi bò. Dân làng lại có lòng tốt biếu thầy một đám ruộng màu mỡ để thầy canh tác. Chẳng mấy lúc được mùa, lại bò mèo đều sinh sản thêm, thầy phải nhờ đến dân làng phụ lực cày cấy. Không bao lâu, chốn thanh tịnh xưa kia trở thành một nông trại rộng lớn giàu có. Thầy lúc ấy tiền bạc không thiếu, mới có ý định phá bỏ chùa cũ nghèo nàn, xây chùa mới. Bá tánh mới nghe đã dốc lòng ùn ùn góp công góp của cúng dường để lấy phước. Chẳng mấy chốc, thầy đã xây dựng một ngôi chùa mới nguy nga tráng lệ, tượng lớn cửa cao, trong ngoài đều sơn son thép vàng như chốn cung đình của vua chúa. Quá giàu, thêm đa đoan công việc, tính toán kinh doanh, làm sao được nhiều tiền hơn. Đêm đêm, thầy bù đầu với những con số thu chi, không còn dốc tâm, cũng như có thời gian để tu học nữa. Ngày nay, thầy đã trở thành triệu phú, đại tư bản, chỉ có bộ áo cà sa bên ngoài, cho biết thầy là một tu sĩ. Một ngày kia, sư phụ trở về, mới đến dẻo đất cũ, đã thất kinh rụng rời, hồn phi lạc phách, không thấy túp lều cỏ đơn sơ ngày xưa mình ra đi, mà trước mặt là một ngôi đền tráng lệ, khách thập phương lui tới chiêm bái, ngựa xe dày đặc, ồn ào không kém gì chốn phồn hoa trần tục. Thấy sư phụ chống gậy, tay nải trở về, thầy hân hoan ra đón, cặn kẽ trình bày lại những chuyện đổi thay tuần tự theo thời gian, hy vọng được sư phụ nhiệt liệt khen ngợi. Sư phụ nín lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài mà nói rằng: từ một cái khố rách chuột cắn, con đã lầm đường đi một bước quá xa, đến cái lâu đài này, ngược với những điều gì ta đã dạy con tu học nhằm để giải thoát và giúp người giải thoát. Chùa lớn nguy nga thì phải lo tu bổ coi sóc, tín đồ đông thì ồn ào hỗn tạp, được phước thì thời giờ đâu nữa mà tu học. Thưa quý vị và các bạn, nhân vật trong chuyện chính là thiền sư, người kể chuyện. Người tu sĩ đó là tôi. Tôi đã từ bỏ hết để theo thầy lên non học đạo, và nay tôi áp dụng nó, đoạn tuyệt tài sản để chữa mọi bệnh nan y trong tu viện này. Bây giờ người ta không còn xây chùa trên núi. Xây chùa trên núi thì thanh tịnh, dễ tu tập, nhưng không nhiều thiện nam tín nữ và khách vãng lai. Ông Trạng Nguyễn Bình Khiêm đã mỉa mai: ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Nhưng bây giờ đi tìm nơi vắng vẻ quả là dại, thà cứ theo chân người khôn, người tới chốn lao sao. Khi chùa nằm giữa phố thị, chợ búa rộn ràng, thì tiếng chuông sẽ bị ngăn giữ giữa phồn hoa tục lụy. Có khi chùa lại không được đánh chuông. Khi thầy bận rộn đa đoan với 5-7 ngôi chùa, với sổ sách chi thu, với suy tính nợ nần, vừa ân nghĩa, thương ghét, thường tình, thì khó nói chuyện tu học. Ngày xưa, khi Đức Phật tìm ra chánh pháp, nếu muốn, vua Tịnh Phạn sẽ cung cấp cho người Sa Mã tiền hô hậu ổng và xây dựng hàng chục ngôi chùa nguy nga tráng lệ, sơn son thiếp vàng cho người hành đạo. Đâu có phải lê đôi dép mòn qua hàng nghìn dặm đường gai góc, nắng cháy hay sương tuyết. Tôi là người của thế kỷ trước, đi lạc tới đây. Vì sao cứ nghĩ chùa phải là chùa long dáng của hồn bướm mơ tiên? Chùa phải là chùa làng của vang bóng một thời, hay mơ màng đến cảnh chùa Hàn San? Trong lời thơ không thấy rõ cảnh chùa, chỉ nghe tiếng chuông chùa vọng lại. Chúng ta đánh mất nhiều thứ, trong đó có cả một tiếng chuông chùa. Xin cho tôi tìm lại một chút tuổi thơ và cả tiếng chuông chùa ngày ấy.
Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai, ai về âm thầm nào cũ băng khuôn tình thu. Du du làn mây bay, hiu hiu làn gió lay, ai nhắn theo mây niềm quê vương vương. Từ đó ngàn dấu thơ, từ miền xa tiếng chuông ngân, hồi chuông lấp lấp trong nắng vàng, từng đợt sóng mờ xoa chìm trong sương lắng. Lá thu nhẹ rơi rơi, lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban.
Nhà văn Huy Phương kết luận: tôi đã đi trên những đoạn cuối của con đường đời, vẫn muốn có những giây phút tần ngần đứng lại, nhìn về quá khứ tưởng như đã mờ nhạt, nhưng làm sao có được một vài giây, vài phút như hồ dính, để chân đi đếm tiếng chuông chùa. Tôi ngờ năm tháng ngày xưa lại về. Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát duy trác trong tiếng chuông chiều thu của Tô Vũ, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé.
Ngày nào khi chiến tranh xong, hồi chuông vui reo muôn tiếng đồng, chuông reo lời hướng xưa, tình ta đẹp bao nhiêu.